Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 22 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề hướng về Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại câu chuyện tình bạn trung tín là hồng ân Thiên Chúa của hai kỹ sư công giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về việc tiến dân và chuyển cầu trong kinh tạ ơn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trưa hôm qua 21 tháng 5, Đức Thánh Cha đã mời các hồng y dùng bữa trưa với Ngài tại Dinh Tông Tòa. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng, qua bữa trưa này, Đức Thánh Cha muốn cảm ơn các hồng y đã gửi lời chúc mừng Ngài nhân dịp sinh nhật thứ 85 và 7 năm giáo hoàng của Ngài.
Man 2. Chúa Nhật 20 tháng 5 vừa qua, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 98 đã kết thúc sau 5 ngày tiến hành tại thành phố Man 2, với sự tham dự của hơn 80.000 người. Trong số 20.000 người tham dự buổi lễ bế mạc, có cả Tổng thống Đức, ông Joachim Gauck, vốn là một mục sư Tin lành Luther. Trong 5 ngày tiến hành, đã có hơn 1.200 sinh hoạt tại Đại hội Công giáo Đức, do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo tổ chức. Các sinh hoạt đó bàn về những vấn đề tôn giáo, giáo hội, xã hội và cả chính trị. Đức cha Robert Sonrich, Tổng giám mục Freiburg, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, đã mời gọi các tín hữu công giáo tại nước này hãy can đảm và tin tưởng. Đại hội công giáo này chứng tỏ giáo hội sinh động và linh hoạt. Nó cũng chứng tỏ rằng các tín hữu Kitô phải tái lên đường theo nhu cầu của giáo hội và thế giới. Ai lên đường thì cũng từ bỏ một thái độ của kẻ được bảo hiểm, là thái độ quá thịnh hành trong xã hội cũng như giáo hội ngày nay. Ông Alois Gluck, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, đã kêu gọi các tín hữu dấn thân trong xã hội và giáo hội. Ông nói, chúng ta đã cảm nghiệm một giáo hội sống động, đáng tín nhiệm và đầy sinh lực. Tình trạng giáo hội chúng ta ngày nay không phải là một tập hợp những thiếu sót. Đại hội Công giáo Đức lần thứ 99 tới đây sẽ tiến hành vào năm 2014 tại thành phố Regensburg.
Washington, Đức cha Nicola Jomolola, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ các quy luật nghiêm ngặt về sự minh bạch mà các công ty khai thác quặng mỏ tại Congo cần phải có. Đức cha Jomolola đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ tiểu ban về dịch vụ tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ hôm 18 tháng 5 vừa qua và bàn về chính sách tiền tệ quốc tế và thương mại. Tiểu ban này cứu xét những hậu quả của luật số 111-203, trong đó có khoản số 1502 chứa đựng những quy luật cấm buôn bán với những công ty quặng mỏ tài trợ các nhóm võ trang tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo luật này, các công ty Mỹ phải khai báo nếu sử dụng các khoáng sản thiên nhiên tại những vùng xung đột ở Congo hoặc tại một nước láng giềng. Trong trường hợp đó, họ phải đệ trình cơ quan thẩm quyền một phúc trình về các biện pháp nhắm xác định nguồn gốc các khoáng sản đó. Tuyên bố trước tiểu ban dịch vụ tài chính của Hạ viện Mỹ, Đức cha Jomolola nói, tôi không lên tiếng trong tư cách là một doanh nhân hoặc một chuyên gia tài chính, nhưng như một vị lãnh đạo tôn giáo cảm thấy lo âu sâu xa trước bạo lực kinh khủng và đau khổ của dân chúng tại miền Đông Congo từ năm 1996 đến nay. Bạo lực đó đã tàn hại bao nhiêu gia đình, làng mạc và các cộng đoàn. Một trong những nguyên do chính gây ra bạo lực là sự khai thác bất hợp pháp các khoáng sản do các nhóm võ trang hoạt động tại miền Đông Congo. Giáo hội Công giáo tại Congo kêu gọi các công ty khai thác quặng mỏ hãy bảo vệ sự sống và phẩm giá của nhân dân Congo, thi hành việc mậu dịch quốc tế trong thái độ tôn trọng các quy luật, minh bạch và có tinh thần trách nhiệm. Đức cha Lula nói, chúng tôi chắc chắn rằng các công ty ấy không muốn góp phần gây ra lầm than đè nặng trên miền đông Congo trong bao nhiêu năm trời.
Santo Domingo, các giám mục tại Cộng hòa Dominicana kêu gọi các đảng phái tại nước này tôn trọng kết quả cuộc bầu cử. Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, 6 triệu cử tri trên tổng số 10 triệu dân tại Cộng hòa Dominicana đã đi bầu tổng thống. Đức Hồng Y Nicolas Lopez Rodriguez, Tổng giám mục Santo Domingo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cùng với 15 giám mục toàn quốc nhắc nhở các cử tri về bổn phận công dân của họ và bỏ phiếu theo lương tâm, đồng thời các vị cũng kêu gọi các ứng cử viên và đảng phái đặc biệt tôn trọng ý dân được biểu lộ qua cuộc tuyển cử này. Theo hiến pháp, Tổng thống Leonel Fernandez Reyna, 58 tuổi, không được ra ứng cử lần thứ ba sau khi được tái cử hồi năm 2008. Đảng Giải phóng Dominicana, gọi tắt là PND, đề cử ông Danilo Medina Sanchez, 60 tuổi, Chủ tịch Quốc hội, làm ứng cử viên của mình trong cuộc tranh cử tổng thống. Hố chia cách giữa người giàu và người nghèo ở Cộng hòa Dominicana rất sâu rộng. Tình trạng xã hội thêm căng thẳng với khoảng nửa triệu người dân Haiti chạy tới đây tị nạn sau vụ động đất dữ dội hồi năm 2010. Giáo hội Công giáo chiếm 70% dân số tại Dominicana với 11 giáo phận.
Cairo, các giám mục Công giáo Ai Cập kêu gọi các công dân nước này thuộc mọi tín ngưỡng và chính kiến tích cực tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào ngày mai 23 tháng 5. Trong thông cáo công bố sau đại hội tại Đại chủng viện Meali từ ngày 8 đến 10 tháng 5 vừa qua, các giám mục Công giáo Ai Cập nhắc đến 4 vấn đề. Qua đó, các vị bày tỏ mong ước vị tổng thống mới của Ai Cập sẽ hướng dẫn đất nước trên con đường dân chủ, tự do ngôn luận và sự bình đẳng giữa mọi người dân với nhau về quyền lợi cũng như về nghĩa vụ. Ngoài ra, các giám mục Công giáo Ai Cập cũng mời gọi các tín hữu dành trọn năm tới đây bắt đầu từ tháng 10 để học hỏi về đề tài đức tin và lời Chúa, như Thường hội đồng giám mục năm 2010 đã nhắc nhở. Ngoài ra, các vị loan báo sẽ thiết lập một phòng báo chí có khả năng theo dõi các tin tức và phổ biến lập trường của giáo hội qua tất cả các phương tiện truyền thông xã hội như sách báo, Internet, thính thị. Sau cùng, các giám mục kêu gọi các tín hữu Công giáo nâng đỡ các tín hữu chính thống Copt ở Ai Cập bằng lời cầu nguyện xin Chúa cho giáo hội này có một vị mục tử tốt lành kế nhiệm Đức Thượng Phụ Senuda Ba đã qua đời, để vị Thượng Phụ mới có thể hướng dẫn các tín hữu chính thống Copt trong thời kỳ khó khăn hiện nay mưu ích cho giáo hội và quốc gia.
Mannheim, Đức cha Kirillos William, giám mục giáo phận Axios, giám quản giáo hội Công giáo Cốt Ai Cập, nói rằng dân Ai Cập không hề muốn đất nước của họ trở thành một quốc gia Hồi giáo. Tuyên bố tại Đại hội Công giáo Đức lần thứ 98, nhóm tại thành phố Mannheim hôm 19 tháng 5, Đức giám mục William nhận định rằng những thành phần Hồi giáo cực đoan đã tiếm đoạt được cuộc cách mạng tại nước này. Nhân dân Ai Cập không hề muốn một quốc gia Hồi giáo. Trong cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập ở Ai Cập, tôn giáo không giữ vai trò nào, nhưng vấn đề đưa đến cuộc cách mạng này là nạn thất nghiệp và bất công xã hội. Đức giám mục William trợ giúp Đức Hồng Y Thượng Phụ Antonius Nauguip trong việc điều hành giáo hội Công giáo Cốt có khoảng 250.000 tín hữu tại Ai Cập. Ngài cho biết giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Ai Cập có sự đồng thuận lớn. Theo đó, trong các cuộc bầu cử vừa qua, có một sự lạm dụng tôn giáo. Những thành phần Hồi giáo gây ảnh hưởng trên người dân thường và những người mù chữ. Nhưng tình trạng này sẽ không xảy ra nữa trong những cuộc bầu cử tương lai. Đức giám mục William cũng kêu gọi dân Đức đừng quá tin các tin tức báo chí. Các cơ quan này thường tạo cho người ta một cảm tưởng sai lầm về tình hình ở Ai Cập. quả thực, tuy có những khó khăn và kỳ thị mà các tín hữu Kitô phải chịu, nhưng người ta không thể nói là có bất hại tôn giáo tại Ai Cập. Dù vậy, Đức Giám mục William tỏ ra nghi ngờ về sự cộng tác giữa người Hồi giáo và Kitô giáo, vì chưa có sự tín nhiệm lẫn nhau. Trước các cuộc tuyển cử, nhóm anh em Hồi giáo tìm cách tiếp xúc với các tín hữu Kitô, nhưng các hoạt động này bị coi là những biện pháp tuyên truyền mà thôi. Tại Đại hội Công giáo Đức ở Mannheim, Đức Giám mục Alba Damian đặc trách các tín hữu cốt ở Đức kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo tại các nước Ả Rập và nói, cũng như người Hồi giáo tại Đức được tự do phát triển và kiến thiết các đền thờ, các tín hữu Kitô tại quê hương Ai Cập của họ cũng phải được tự do phát triển như vậy.
Oslo, Giáo hội Tin lành Luther không còn là quốc giáo tại Na Uy nữa. Hôm qua 21 tháng 5, Quốc hội Na Uy đã bỏ phiếu thay đổi khoản hiến pháp từ trước đến nay quy định Giáo hội Tin lành Luther là quốc giáo. Trong tuần lễ trước đây, Ủy ban Quốc hội Na Uy đặc trách vấn đề này đã đồng thanh chấp nhận việc thay đổi hiến pháp. Theo các quy luật mới, trong tương lai, chính Giáo hội Tin lành Na Uy sẽ bổ nhiệm các giám mục và các mục sư quản hạt của mình, chứ không do nhà nước nữa. Ngoài ra, thuế giáo hội như từ trước đến nay sẽ bị hủy bỏ. Các vị bộ trưởng trong chính phủ không bó buộc phải là tín đồ của Giáo hội Tin lành Na Uy nữa. Các vị lãnh đạo giáo hội này cũng chấp thuận những thay đổi trên đây. Phát ngôn viên của Hội đồng Giáo hội Tin lành Luther Trude Evanshaug giải thích rằng, từ lâu sự thay đổi này đã được chuẩn bị. Chúng ta sống trong một xã hội đa nguyên và nhiều người dân Na Uy không phải là tín hữu Tin lành Luther. Luật mới là một dấu hiệu chứng tỏ sự bình đẳng của mọi tôn giáo và tín ngưỡng. Theo ông Jens Peter Johnson, Giám đốc Hội đồng Giáo hội Tin lành Luther Na Uy, tình trạng mới sẽ giúp giáo hội này phát triển một cách độc lập, có lợi cho nhà nước cũng như cho giáo hội. Nhà nước có thể dấn thân trên bình diện quốc tế một cách đáng tin cậy hơn để bênh vực các quyền con người, và giáo hội có nhiều không gian hơn để theo đuổi các mục tiêu của mình. Các hoạt động của giáo hội không còn là hoạt động của nhà nước, nhưng nhà nước vẫn giữ trách vụ nâng đỡ giáo hội trong tư cách đây là cộng đồng các tín hữu. Tin lành Luther được du nhập vào Na Uy hồi năm 1537, khi vua Christian III của Đan Mạch áp đặt đạo Tin lành như quốc giáo tại Đan Mạch và Na Uy. Triều đình cũng chiếm đoạt các tài sản của giáo hội công giáo và một số nơi thờ phượng của giáo hội này bị bỏ rơi hoặc là bị phá hủy.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề hướng về Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn một tuần lễ nữa, Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới sẽ khai diễn tại Milano, thủ đô kinh tế của Italia, và là giáo phận đông tín hữu nhất Âu Châu với gần 4.900.000 người công giáo. Hôm 18 tháng 5 vừa qua, Đức cha Erminio De Scansi, Chủ tịch Quỹ Milano Gia đình 2012, là cơ quan quyên góp tài chính để tổ chức Đại hội các gia đình ở Milano, đã mở cuộc họp báo cho biết, ban tổ chức dự kiến sẽ có 1.000.000 người tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6 tại phi trường nhỏ phía bắc Milano gọi là Parco Nord, và 300.000 người dự lễ hội chứng từ tối thứ Bảy trước đó, cũng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Ngoài ra có 50.000 người sẽ viếng thăm hội chợ quốc tế các gia đình với hơn 100 gian nhà trưng bày. Về việc tiếp đón các gia đình từ các nơi, 11.000 gia đình ở Milano đã dành 34.000 chỗ trong thời gian 3 ngày đại hội các gia đình trước khi Đức Thánh Cha đến đây. Con số tham dự viên đăng ký dự hội nghị thần học mục vụ gia đình từ nước ngoài và Italia là 6.300 người, trong đó cũng có một số từ Việt Nam. Hội nghị này gồm một loạt các bài thuyết trình của các kinh tế gia công giáo, chủ sĩ nghiệp, các vị lãnh đạo giáo hội và nhiều chuyên gia khác chia sẻ những ý kiến thực hành cho các gia đình đang tìm cách nâng đỡ nhau về tài chính cũng như về tinh thần. Ngoài ra, cho đến nay, Quỹ Gia đình Quốc tế Milano 2012 đã quyên góp được 50.000 euro để giúp các gia đình từ nước nghèo muốn đến tham dự đại hội. Ban tổ chức cho biết chi phí toàn bộ cho việc tổ chức đại hội này là 10.200.000 euro. Trong số đó có 5 triệu dành cho buổi canh thức trình bày chứng từ và thánh lễ bế mạc. Đóng góp cho chi phí này có các giáo phận Italia và Hội đồng Giám mục nước này, miền Lombardia và một số cơ quan tổ chức và xí nghiệp khác.
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha bị Đức 16 với các gia đình công giáo thế giới diễn ra giữa lúc định chế gia đình đang bị đe dọa nặng nề và nhiều người đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và không được sự hỗ trợ về văn hóa và xã hội. Như một dấu hiệu mối quan tâm sâu xa của Ngài nhắm nâng đỡ gia đình dựa trên sự kết hiệp trọn đời giữa một người nam và một người nữ, Đức Thánh Cha sẽ đến gặp Đại hội các gia đình công giáo thế giới tiến hành từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây tại Milano với chủ đề Gia đình, lao động và mừng lễ. Đại hội các gia đình công giáo thế giới ở Milano tới đây là đại hội thứ hai Đức Thánh Cha bị Đức 16 chủ tọa trong triều đại giáo hoàng của Ngài từ 7 năm qua. Cuộc gặp gỡ này diễn ra 3 năm một lần và được các giáo phận khác nhau trên thế giới đón tiếp với sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, như một phương thế để các gia đình gặp gỡ nhau, thảo luận về những vấn đề nghiêm trọng và cùng tăng trưởng trong đức tin. Tuy Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không đến dự cuộc gặp gỡ hồi tháng Giêng năm 2009 tại thành phố Mexico, nhưng Ngài luôn lên tiếng bên vực gia đình. Thực vậy, hầu hết trong các diễn văn khi tiếp xúc với các nhà ngoại giao, các vị quốc trưởng và các giám mục thế giới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đều nói đến điều này là các chính quyền và giáo hội cần phải hỗ trợ gia đình như nền tảng của xã hội. Chính gia đình là nơi mà các thế hệ tương lai được huấn luyện để trở thành những phần tử của một thế giới xây dựng, quảng đại, hy vọng và an bình. Đức Giáo Hoàng liên tục kêu gọi các chính quyền hãy tôn trọng và bảo vệ định nghĩa truyền thống về hôn nhân và thúc giục giáo hội thăng tiến trật tự tự nhiên trong định chế gia đình. Trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hồi đầu năm nay, Đức Thánh Cha đã nói, hôn nhân giữa một người nam và một người nữ không phải chỉ là một khế ước xã hội. Gia đình là đơn vị căn bản của xã hội, và các chính sách nhắm làm thương tổn gia đình thì cũng đe dọa phẩm giá con người và chính tương lai của nhân loại. Lối tiếp cận của Đức Giáo Hoàng là nhắm thu phục tâm trí của con người, một phần qua chính các tín hữu Kitô như những chứng nhân về niềm vui và tình yêu đến từ cuộc sống phù hợp với luật tự nhiên. Giáo hội cần giúp dân chúng khám phá rằng giáo huấn của giáo hội công giáo không phải chỉ có ý nghĩa, nhưng còn bảo vệ phẩm giá con người và kiến tạo một xã hội vững bền. Chẳng hạn, trên đường đi tới Đại hội các gia đình công giáo thế giới kỳ năm ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha hồi năm 2007, Đức Giáo Hoàng đã nói với các ký giả tháp tùng là Ngài quan tâm làm nổi bật những gì diễn ra tốt đẹp và làm cho gia đình sinh động phấn khởi hơn là phê bình những người chống đối. Nhấn mạnh những gì là tích cực trong lối sống của các tín hữu Kitô là điều có thể giúp dân chúng thấy tại sao giáo hội không thể chấp nhận một số điều, nhưng đồng thời giáo hội muốn tôn trọng và giúp đỡ họ. Lần lên tiếng mới nhất của Đức Thánh Cha về gia đình là hôm 15 tháng 5 vừa qua, nhân ngày quốc tế về gia đình. Ngài nói rằng các chủ nhân phải tôn trọng ngày Chúa Nhật như ngày nghỉ ngơi và là thời gian mà gia đình có thể củng cố quan hệ với nhau và với Thiên Chúa.
Về phần Đức Cha Jean Lafitte, người Pháp, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, Ngài nhận xét rằng cuộc viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha tại đây là một dấu hiệu đặc biệt cho thấy Đức Giáo Hoàng muốn tái khẳng định tầm quan trọng của gia đình được xây dựng trên các giá trị Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 16 tháng 5 vừa qua, Đức Cha nói, cuộc viếng thăm này như thể Đức Giáo Hoàng muốn nói, tôi đang dành tầm quan trọng tối đa cho điều mà các gia đình anh chị em đang sống, và tôi muốn gần gũi anh chị em. Tôi tin điều mà anh chị em đang cảm nghiệm và muốn canh tân niềm hy vọng này. Theo Đức Cha Lafitte, sứ điệp của Đức Giáo Hoàng tại Milano trong Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới chắc chắn sẽ là một sứ điệp hy vọng và thật là bỏ công khi sống ý nghĩa trọn vẹn của gia đình như Thiên Chúa hoạch định và chủ ý đề ra như một sự kết hợp không thể phân rẽ giữa một người nam và một người nữ. Đức Cha đồng ý rằng giáo hội luôn hết sức cố gắng giải thích lập trường của mình và trình bày những quan tâm mục vụ với những người thiện trí, dù rằng họ không thể hoặc không muốn sống một cuộc sống dựa trên luật tự nhiên. Tuy nhiên, đối với những người công khai tỏ ra thù nghịch đối với sự đóng góp của giáo hội và đề nghị thay đổi những đạo luật về định nghĩa truyền thống của hôn nhân, thì giáo hội cần phải tỏ ra rất rõ ràng, chính xác, cương quyết và mạnh mẽ tái khẳng định các nguyên tắc của luật tự nhiên. Giáo hội cũng phải tố giác các nguyên tắc duy tương đối, gây ra một loạt vô tận những sở thích riêng chủ quan về tình yêu con người và hôn nhân. Đức Cha Lafitte nhận xét rằng đề tài đại hội ở Milano tới đây là gia đình, lao động và mừng lễ, xảy ra trong một thời điểm khó khăn đối với nhiều gia đình đang phải chiến đấu với nạn thất nghiệp, đồng lương thấp kém, phải làm việc nhiều giờ và bao nhiêu vấn đề khác liên hệ tới gia đình. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến những vấn đề thực tế. Như mới đây Ngài đã nói, công ăn việc làm không thể làm thương tổn gia đình, nhưng đúng hơn phải nâng đỡ và đoàn kết gia đình, giúp gia đình cởi mở đối với cuộc sống và tham gia trọn vẹn hơn vào giáo hội và cộng đoàn. Theo Đức Cha Lafitte, với quá nhiều chú ý được dành cho việc giải quyết những khó khăn về kinh tế, dân chúng thường quên xây dựng những nhu cầu xã hội và thiêng liêng. Một điều quan trọng là dành thời giờ cho những người thân yêu và tái khám phá nguồn mạch hứng khởi, ân phúc và sức mạnh tinh thần trong các thánh lễ Chúa Nhật.
Theo chương trình do phòng báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha sẽ đến Milano chiều ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 6 và sẽ bế mạc đại hội với thánh lễ sáng Chúa Nhật mùng 3 tháng 6. Đức Thánh Cha sẽ gặp giới trẻ tại sân vận động Thánh Siro ở thành Milano, tham dự buổi chia sẻ tối thứ Bảy mùng 2 tháng 6, trong đó Ngài sẽ nghe chứng từ đức tin của các gia đình. Và sau khi cử hành thánh lễ bế mạc sáng Chúa Nhật mùng 3 tháng 6, Ngài dùng bữa trưa với ban tổ chức đại hội và đại diện 6 gia đình, trong đó có một gia đình Milano và 5 gia đình đến từ năm châu. Đức Thánh Cha cũng sẽ cầu nguyện với các linh mục và tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính Tòa giáo phận Milano, kính viếng hài cốt Thánh Carlo Borromeo, bổn mạng của các giáo lý viên và chủng sinh, những học giả và nghệ thuật, đồng bổn mạng của thành Milano. Đức Giáo Hoàng sẽ dự một buổi hòa nhạc tại nhà hát La Scala nổi tiếng nhất của Italia, với bản hợp ca số 9 của Beethoven được trình diễn do nhạc trưởng Daniel Barenboim điều khiển. Đức Giáo Hoàng sẽ có dịp thông truyền sứ điệp cho một thế giới bao quát hơn khi gặp dân chúng và chính quyền thành phố Milano. Đây sẽ là cơ hội để Ngài đề cập đến một vấn đề lớn mà nhiều nơi trên thế giới đang gặp phải, đó là trào lưu muốn hợp thức hóa hoặc nhìn nhận các cặp đồng phái là hôn nhân.
Vừa rồi là bài viết tựa đề hướng về Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo Thế giới. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại câu chuyện tình bạn trung tín là Hồng Ân Thiên Chúa của hai kỹ sư Công giáo.
Từ 30 năm qua, Olivier và Michel là đôi bạn thân. Họ quen nhau khi còn là hai kỹ sư trẻ độc thân. Giờ đây gánh nặng cuộc đời chồng chất trên vai, họ vẫn giữ nguyên những trận cười giòn giã và nhất là một tình bạn chân thành và một đức tin kiên vững. Xin nhường lời cho anh Olivier nói về bạn chí thân Michel. Michel thuộc về một cộng đoàn mới, dấn thân mang niềm vui của Chúa Giêsu Kitô phục sinh đến cho môi trường làm việc và cả cho xã hội nữa. Đó là rao giảng tin mừng ngoài đường phố và họp nhau cầu nguyện. Cùng tham gia các sinh hoạt tông đồ như Michel, tôi tức khắc được lôi cuốn bởi lòng nhiệt thành và con tim tươi trẻ của anh. Tình bạn và đức tin công giáo ngày qua ngày dệt thành mối liên hệ vững chắc. Chúng tôi ký thác và chia sẻ các thử thách của nhau. Michel luôn đứng cạnh tôi trong những giờ phút khó khăn và luôn mang đến cho tôi những trợ giúp hữu hiệu. Tôi quên nói là Michel bị điếc, nhưng đối với tôi, trước tiên anh là một người bạn. Chứng điếc của anh có lẽ là suối nguồn niềm vui và an bình vây phủ chung quanh anh và mang lại cho tôi rất nhiều điều tốt lành. Tôi xin kể vài mẩu chuyện nhỏ nghe cho vui. Theo nhận xét của nhiều người, thì tôi có một lối phát âm không chỉnh. Vì thế khi nói chuyện với Michel, tôi bị bó buộc phải phát âm thật rõ ràng và đứng trước mặt anh, để anh có thể nhìn theo cái uốn éo của đôi môi tôi mà đoán hiểu điều tôi muốn nói. Thế nhưng nhiều khi nói riết một hồi mà anh vẫn không hiểu mô tê gì cả. Thế là chúng tôi được một trận cười thỏa thích. Hoặc đôi lúc đi cạnh anh, tôi quên bẵng nên thì thầm kể cho anh nghe nhiều chuyện, cho đến một lúc anh phải nhắc, bạn đừng quên là tôi bị điếc đấy nhé. Vậy là tôi phải trở lại từ đầu. Nếu bạn hỏi tôi có một người bạn điếc có khó khăn lắm không, thì tôi xin thưa, cái khó là tìm được một người bạn chân thành, và khi có được rồi thì phải làm mọi cách để giữ bạn. Đối với tất cả chúng ta, một người bạn là một hồng ân Chúa ban, để giúp chúng ta làm lại ngoại diện và cố gắng bảo tồn tình bạn. Chân thành tri ân Michel vì tình bạn chân thành mà anh dành cho tôi. Bây giờ đến lượt anh Michel nói về bạn hiền Olivier. Khi còn là kỹ sư trẻ hăng say muốn dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giêsu Kitô ngay trong môi trường làm việc và bên ngoài, tôi may mắn gặp một bạn đồng nghiệp nói với tôi sẽ giới thiệu anh với những người giống như anh và chắc chắn anh sẽ yêu mến họ. Vào lúc ấy tôi nghĩ ngay đến những người bị điếc giống như tôi. Thế rồi khi gặp Olivier, tôi hiểu rằng Chúa Giêsu Kitô muốn chúng tôi yêu thương nhau và chăm sóc lẫn nhau. Tình bạn là muối ướp cuộc đời chúng ta bởi vì nó giúp chúng ta ra khỏi chính mình. Tình bạn làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta thật có giá trước mặt người khác và chúng ta cần đến tha nhân. Tình bạn thì sáng tạo, gan dạ và không nản chí bao giờ. Olivier hiểu ngay rằng chỉ cần một tờ giấy và một cây bút để thông truyền tư tưởng cho nhau thay vì uốn éo môi miệng vô ích. Rất thường khi chúng tôi hiểu nhau mà không cần nói nên lời. Tình bạn của Olivier giúp tôi ít nghĩ đến tật điếc của mình. Và mặc dầu chúng tôi phải trao đổi thường xuyên để tìm ra phương thức giải quyết các vấn đề, sự chú ý tột đỉnh của Olivier giúp tôi kiên trì trong công việc và trao hiến chính con người tôi. Nếu không có tình bạn này, chắc hẳn tôi đã bỏ rơi lý tưởng cuộc đời từ lâu. Cái cô đơn đến từ tật điếc, tôi đã chấp nhận. Đó là thánh giá tôi sẵn sàng vác. Nhưng tôi học biết yêu mến thánh giá nhờ bạn hữu, đặc biệt là nhờ Olivier. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về bạn hữu. Xin Chúa cho chúng con gặp được những người bạn chân thành, mang đến cho chúng con điều tốt lành và thôi thúc chúng con làm điều tốt lành. Xin Chúa gửi chúng con đến với những người cần đến sự chú ý và sự hiện diện của chúng con. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái. Ước chi có nhiều người sống hòa nhã với con, nhưng cố vấn cho con thì trong muôn người chỉ nên chọn một. Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay. Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành và giá trị của người bạn ấy không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc thoa dịu cuộc đời. Những ai kính sợ Thiên Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Thiên Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình, vì bản thân mình thế nào thì cận thân mình cũng như thế.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về việc tiến dân và chuyển cầu trong kinh tạ ơn.
Kính thưa quý vị thính giả, theo quy chế tổng quát của sơ lễ Roma, kinh tạ ơn gồm có 8 yếu tố: tiền tụng, tung hô, khẩn nài, trình thuật bữa tiệc ly, tưởng niệm, tín dâng, chuyển cầu, vinh tụng ca. Trong bài hôm nay, chúng ta khảo sát 3 yếu tố cuối cùng. Tín dâng. Trong việc tưởng nhớ toàn thể mầu nhiệm vừa qua, kinh tạ ơn tưởng nhớ cách riêng hy tế của Chúa Giêsu. Hy tế là một thuật ngữ để giải thích cái chết của người được so sánh với chinh vượt qua được sắp tế để đền tội. Việc tưởng nhớ này đưa hội thánh đến chỗ tín dâng, trong tiếng Latin offerimus, chúng con tín dâng cha. Xưa kia Đức Kitô đã trao hiến bản thân mình cho Chúa Cha và cho chúng ta. Giờ đây qua các dấu chỉ bí tích, hy tế ấy được hiện thực trong buổi cử hành phụng vụ. Vì thế khi cử hành hy lễ thánh thể, hội thánh dâng tiến Chúa Cha hiến tế của Đức Kitô. Đây không phải là một hiến tế mới của thập giá, nhưng là hiến tế ấy được trở thành hiện thực, ngõ hầu chúng ta cũng được thông dự vào đó. Sự thông dự này chỉ mang ý nghĩa đầy đủ khi chúng ta trở thành một hiến lễ sống động cùng với Chúa Giêsu. Như vậy, giờ đây hội thánh tiến dâng lên Thiên Chúa hy tế của Chúa Giêsu, và cùng với người hội thánh dâng tiến chính mình bằng việc tuân phục Thiên Chúa. Lạy Chúa, này con đây. Ý tưởng vừa rồi được diễn tả trong kinh tạ ơn số 3 như thế này: Lạy Chúa, xin đoái nhìn hiến lễ chính Chúa đã dọn sẵn cho hội thánh Chúa. Xin Chúa nhân từ ban cho tất cả những ai sẽ thông phần cùng một bánh và chén này, được Chúa Thánh Thần quy tụ tất cả thành một thân thể, trở nên hiến lễ sống động trong Đức Kitô để ca tụng vinh quang Chúa. Chuyển cầu. Sau khi đã tưởng niệm và tín dâng, kinh tạ ơn chuyển sang phần chuyển cầu. Trước đây trong đạo Do Thái, kinh chúc tụng đã bao gồm việc cầu xin rồi. Trong cấu trúc của kinh tạ ơn, việc cầu xin được bắt đầu ngay trong kinh khẩn nài Epiclesis, khẩn nài thứ hai, cầu xin cho những người khi thông hiệp bí tích thánh thể thì cũng được hợp nhất với nhau. Tư tưởng khẩn nài được mở rộng tới sự thông hiệp của toàn thể hội thánh ở dưới đất cũng như trên trời. Như vậy, cái yếu tố chuyển cầu được diễn tả qua hai kinh. Thứ nhất là kinh khẩn nài thông hiệp mà bản chất đã được bàn tới trong yếu tố thứ ba trên đây. Và thứ hai, kinh thứ hai là những lời chuyển cầu intercessione cho hội thánh, cách riêng là hội thánh lữ hành đang cần nhiều sự giúp đỡ, ngõ hầu đạt được ơn cứu độ. Trong phần phục vụ lời Chúa, cộng đoàn đã dâng lời cầu nguyện cho mọi nhu cầu của hội thánh và của nhân loại. Tuy nhiên, kính lời nguyện phổ quát mới được đưa vào thánh lễ và thường chỉ được xướng lên vào các ngày chủ nhật lễ trọng. Còn các lời khẩn cầu trong kinh tạ ơn thì đã có từ lâu đời. Dù sao tôi cũng thấy và sự khác biệt giữa đôi bên. Lời nguyện phổ quát mở rộng đến toàn thể nhân loại. Còn lời chuyển cầu trong kinh tạ ơn giới hạn vào hội thánh, sự hợp nhất của hội thánh. Trong giây phút này, chính là Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện cho các chi thể của người, xin cho tất cả nên một. Việc thông hiệp trong hội thánh được biểu lộ một cách cụ thể qua sự hợp nhất với Đức Thánh Cha, lãnh đạo giáo hội phổ quát, và Đức Giám Mục, lãnh đạo giáo hội địa phương. Khi đi vào cụ thể, ý tưởng thông hiệp của hội thánh được diễn tả qua việc cầu cho những người còn sống và những người qua đời, ước mong sao cho tất cả đều được chia sẻ hạnh phúc trong hàng ngũ các thánh. yếu tố cuối cùng, vinh tụng ca. Toàn thể kinh tạ ơn là một lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi. Tư tưởng này được tóm lại trong vinh tụng ca. Mọi danh dự và vinh quang đều hướng về Chúa Cha qua trung gian của Đức Kitô trong sự hợp nhất của Thánh Linh. Vai trò của Đức Kitô được diễn tả qua ba cái giới từ: nhờ Đức Kitô, per Christum, cùng với Đức Kitô, cùng Christo, trong Đức Kitô, in Christo. Nhờ muốn nói tới sự môi giới, cùng với nói lên sự hiệp thông, trong nói lên sự đồng hóa hay là đồng nhất. Vai trò nổi bật của Thánh Linh là liên kết tất cả các thành phần hội thánh lên một, cũng tương tự như là Thánh Linh là tình yêu liên kết ngôi Cha và ngôi Con. Công thức vinh tụng ca có thể được hiểu theo hai triệu kích tam vị hay là triệu kích hội thánh. Theo triệu kích tam vị, hội thánh muốn tuyên xưng rằng mọi danh dự và vinh quang dâng lên Chúa Cha và Thánh Linh thì cũng chung cho Chúa Kitô cùng Christo. Đối lại, khi tôn vinh Đức Kitô in Christo thì cũng tôn vinh Chúa Cha và Thánh Linh. Hiểu như vậy, đây là lời tuyên xưng về sự thông hiệp giữa ba ngôi Thiên Chúa. Còn nếu xét về chủ kết hội thánh, thì kinh này diễn tả một chuyển động đi lên. Hội thánh được hợp nhất với nhau nhờ Thánh Linh, in unitate Spiritus Sancti, và liên kết với Đức Kitô muốn dâng lời chúc tụng lên Chúa Cha. Cử chỉ: đang khi đọc hay là hát vinh tụng ca thì chủ kế nâng cao đĩa thánh và chén thánh. Đây là một cử chỉ hiến dâng hy lễ Đức Kitô lên Thiên Chúa, khác với việc trưng bày mình và máu Thánh Chúa để thờ lạy sau khi chuyển phép. Ngoài ra, kèm theo những lời chúc tụng, việc dâng hiến cũng có thể ví như được là sự tiến dâng hy lễ ngợi khen sacrificium laudis cùng với Đức Kitô. Cộng đoàn đáp lại amen để bày tỏ sự tán đồng, không những chỉ giới hạn vào kinh vinh tụng kết thúc mà còn cho toàn thể kinh tạ ơn đã được dâng lên Thiên Chúa qua tiếng nói của vị chủ tế. Kết luận: như vậy, chúng ta đã điểm qua 8 yếu tố của kinh tạ ơn dựa theo cách phân tích của quy chế tổng quát sách lễ Roma. Nhưng đây chỉ là một cái sườn tổng quát và có những sự thay đổi chi tiết như chúng ta sẽ thấy khi nghiên cứu cụ thể mỗi kinh tạ ơn. Sách lễ Hội Thánh Công Giáo từ số 1352 tới 1354 đã rút xuống còn 5 yếu tố: tiền tụng, khẩn nài, tường thuật, tưởng niệm, chuyển cầu. Thử hỏi, những yếu tố đó có đi theo một thứ tự nào hay không? Đây là một đề tài nghiên cứu về cấu trúc của kinh nguyện tạ ơn. Chúng tôi chỉ xin ghi nhận hai ý kiến chính. Một ý kiến cho rằng cấu trúc dựa theo hai chuyển động của kinh nguyện nói chung. Ý kiến thứ hai cho rằng cấu trúc gồm có ba phần mô tả vai trò cứu độ của Chúa Ba Ngôi. Ý kiến thứ nhất, Cesare Giraudo cho rằng cấu trúc của kinh tạ ơn dựa theo hai chuyển động chính trong mọi kinh nguyện: chuyển động từ dưới đi lên gọi là chúc tụng, và chuyển động từ trên đi xuống gọi là thánh hóa và chuyển cầu. Phần thứ nhất tường thuật những việc Chúa đã làm mang tính cách ngợi khen, tâm tình nổi bật là cử hành và tưởng niệm. Phần thứ hai mang tính cách cầu khẩn, xin Chúa hãy tiếp tục can thiệp để cứu giúp đoàn dân của Ngài, tâm tình nổi bật là khẩn nài, epikrisis. Thiết tưởng có thể thêm rằng hai chuyển động này không có cứng nhắc, nhưng mà móc nối với nhau theo kiểu vòng xoáy. Ta có thể phát biểu văn tắc như thế này: vòng thứ nhất, từ dưới đi lên trong kinh tiền tụng, và từ trên đi xuống, khẩn cầu và thánh hiến bén rụng. Vòng thứ hai, đi từ dưới đi lên qua việc dâng tiến, và rồi từ trên đi xuống qua việc chuyển cầu. Ý kiến thứ hai, cha Enrico Mazza nhận thấy cấu trúc ba phần tương đương với công trình của Chúa Ba Ngôi. Phần thứ nhất bắt đầu với lời chúc tụng tạ ơn Chúa Cha về những kỳ công đã thực hiện trong lịch sử cứu độ. Phần thứ hai tiếp tục với việc thuật lại công trình của Chúa Con cách riêng nơi mầu nhiệm vượt qua. Điều này được diễn tả qua trình thuật thiết lập và tưởng niệm. Phần thứ ba kết thúc với việc khẩn nài Thánh Linh để thánh hóa bánh và rượu cũng như thánh hóa toàn thể hội thánh. dù nói thế nào về cấu trúc ba phần của kinh nguyện tạ ơn đi nữa, chúng ta có thể ghi nhận rằng, ngay từ lúc đầu, kinh này hướng đến Chúa Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, để tạ ơn vì đã ban cho nhân loại Đức Giêsu Kitô làm đấng cứu thế và đã ban Thánh Linh là đấng thánh hóa. Kinh nguyện kết thúc với vinh tụng ca nhờ Đức Kitô để dâng lên Cha mọi danh dự và vinh quang trong sự hợp nhất của Thánh Linh. Sau khi đã có một khái niệm tổng quát về kinh tạ ơn, từ bài tới chúng ta sẽ rảo qua các bản kinh hiện hành trong sách lễ Roma.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Mannheim, Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 98 đã kết thúc tốt đẹp sau 5 ngày tiến hành tại thành phố Mannheim với sự tham dự của hơn 80.000 người. Cairo, các giám mục Công giáo Ai Cập kêu gọi các công dân nước này thuộc mọi tín ngưỡng và chính kiến tích cực tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào ngày mai 23 tháng 5. Washington, Đức Cha Lola, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ các quy luật nghiêm ngặt về sự minh bạch mà các công ty khai thác quặng mỏ tại Congo cần phải có.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.